Xin chào các bạn, mình là Trang đến từ Viết Chữa Lành và chào mừng các bạn đến với podcast của dự án được chia sẻ vào thứ sáu hàng tuần. Hôm nay thì mình sẽ muốn nói về một cái chủ đề mà mình cũng vừa suy nghĩ một thời gian gần đây thôi. Đấy là mình có thể chánh niệm đến mức nào và mình có thể sống chill và mình có thể sống được đúng như cách mình muốn đến mức nào khi mà mình bận rộn. Tại sao mẹ nói câu đấy? Tại vì ngày xưa mình đã luôn luôn nói là sống rất là khó, đi tu mới là cái dễ. Đi tu hàng ngày chỉ có ngồi một chỗ ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, suy nghĩ về cuộc đời. Thực ra cái việc mà mình ở ẩn và mình không tiếp xúc với rất là nhiều thứ và mình đặt tất cả các cái nhu cầu mong muốn của mình về mức cơ bản nhất ấy, nó khiến cho mình sống một cái cuộc sống rất là dễ, hàng ngày tha thẩn chẳng làm gì cả. Một vài người bạn của mình, rất là nhiều chị của mình đã từng đi Vipassana. Tất nhiên là mình không nói chuyện để dễ, đấy cũng là một cái trải nghiệm khác về mặt tâm trí rồi, nó cũng học được nhiều điều. Nhưng bản chất nếu mà nói là những gì mình làm trong những cái ngày đấy, ví dụ 10 ngày đi Vipassana ấy, thì ngoài việc thiền và soi chiếu bản thân, hầu hết những gì bạn làm là sẽ có ăn, sẽ có ngủ, sẽ đi lại thơ thẩn, còn không được nói chuyện với ai cơ. Thế thì một ngày mình sẽ không làm gì nhiều cả. Và mọi người sẽ để ý là nếu mà thời Covid ấy, thực ra mình không phải đi thiền, nhưng mà mình không được ra khỏi nhà, tức là mình đang bị giới hạn không gian, đúng không? Mình nhớ là hồi đấy mình sống rất là dễ, hàng ngày mình làm rất là nhiều thứ, mình nấu cơm nhá, mình luộc rau nhá, xong rồi mình còn trồng hành, tức là mình chuyển sang trồng cây. Rảnh quá không có thời gian làm gì, mình còn nói chuyện với cây cối. Hàng ngày mình nghĩ ra đủ thứ mới để làm, sống rất là nhàn hạ, đi vào với đi ra, kiểu cuộc sống nó rất là cơ bản, như kiểu ngày xưa ở quê, xong kiểu các cụ đi làm cái ruộng cả ngày, cuộc sống đúng không lo nghĩ gì. Thế mình sẽ nhìn thấy là giai đoạn gần đây, sau đấy sau Covid thì hiện tại mình vẫn làm việc tại nhà trong một thời gian rất là dài, nên nhìn chung cuộc sống của mình rất là thong thả thoải mái. Mình có rất là nhiều thời gian chiêm nghiệm và có lẽ cũng vì thế nên mình chia sẻ rất là nhiều postcard hay là những cái nội dung bổ ích về những cái chiêm nghiệm của mình. Thế nhưng mà mình cũng không bận lắm đâu. Cho đến khi khoảng tầm khoảng 2 tháng gần đây thì mình có làm thêm một vài cái dự án nữa. Thì khi mà mình làm thêm một vài cái dự án nữa và làm một việc mới nhiều thì mình sẽ trở nên rất là bận. Cái bận đầu tiên là mình nhận ra, mình có nói chuyện với PT của mình là mình không thể có đủ thời gian để vừa làm hai công việc cùng một lúc, vừa có thể nấu ăn hàng ngày, vừa có thể tập PT, vừa có thể chơi và vẫn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống và chăm sóc mọi người. Mình một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi, sức của mình chắc là kiểu tuổi già sức yếu hơn 30 tuổi rồi, mình cũng không có nhiều sức đến thế, nên mình không làm khỏe được như hồi 15 hay 20 tuổi. Thế thì khi mà mình bận rộn và mình làm hai công việc cùng một lúc thì cái đầu tiên mình nhìn thấy là mình không có thời gian làm việc nhà. Nhà cửa bắt đầu bừa bộn, ăn là mình không nấu được các bữa ăn healthy theo ý mình nữa, mình sẽ bắt đầu phải kiểu đặt đồ ăn, hay có những ngày kiểu bận có búi xôi ăn cái gì cũng được, rồi ăn linh tinh, ăn vớ vẩn ấy. Và chất lượng của cuộc sống của mình đi giảm sút xuống. Trong giai đoạn đấy rất là không có thời gian để viết hay là chiêm nghiệm hay là chia sẻ cho mọi người những kiến thức mới, vì mình có thời gian để học đâu, còn đang bận làm chết đi được. Và mình nhìn thấy là hôm trước thì mình cũng đọc được một cái câu của một người anh của mình. Anh ấy nói rất là hay. Anh ấy nói là nếu mà bạn thực sự muốn tu tập hay là bạn thực sự muốn thách thức bản thân ấy, thì bạn hãy làm manager đi, làm một cái công việc thật bận đi, phải quản lý thật nhiều người, phải đối diện với thật nhiều thứ. Thì chính cái việc mà phải đối diện với nhiều người, làm nhiều thứ, phải xử lý rất là nhiều việc trong một ngày như thế, nó tôi luyện bạn, nó giúp bạn khổ luyện hơn. Giống như tập gym ấy, mình tập nặng tự nhiên mình sẽ khỏe lên. Thì trong cuộc sống mình va vấp nhiều, mình gặp nhiều chuyện, mình làm nhiều cái, mình càng làm nhiều thì mình sẽ lại càng học được nhiều. Nhưng cái việc đấy nó không dễ dàng một tí nào. Ví dụ mình chỉ nói đơn giản trong công việc thôi. Ngày xưa mình đi làm thì mình làm tại nhà, mình làm một cái công việc mà mình thoải mái quen thuộc rồi. Thế thì mình làm nó rất là dễ dàng, dễ chịu, và mình ok với nó. Thế nhưng khi mà mình nhận thêm 2-3 cái công việc mới, là đầu tiên mình phải tiếp xúc với người mới này. Những cái người mới sẽ có cái cách làm việc mới, mình sẽ phải làm quen với họ, mình sẽ phải làm quen với quy trình của công ty, mình sẽ phải làm quen với các cái kiến thức mới và rất là nhiều thứ mới để nó dội mình liên tục. Và nó sẽ khiến cho mình có một loạt các cái bài toán mới phải xử lý, phải phân vân, phải suy nghĩ xem là mình hành động như thế nào trong trường hợp này, mình hành động như thế này đã tốt chưa, mình sống như thế này, mình đưa ra cái quyết định này đã hợp lý với bản thân mình chưa. Ngay cả việc quyết định là một buổi tối mình đi làm về rất là mệt, bây giờ mình sẽ cố gắng để nấu một bữa ăn để mình sống được healthy, hay là thôi mình ăn khoai tây chiên cho xong ngày. Tối hôm đấy mình rất là mệt rồi, bây giờ mình sẽ dành thêm một tiếng để học tiếng Trung để có thêm kiến thức, hay là mình sẽ nằm xem phim, hay là mình lướt TikTok và lãng phí một buổi tối đấy. Mình cũng cần nghỉ ngơi, mình cũng cần thư giãn mà, nhưng mà mình cũng cần phát triển bản thân mà. Mình sẽ nhìn thấy là ở trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ ấy, mình rất là bận, mình có rất là nhiều lựa chọn khác nhau. Mình không sống như kiểu các cụ ngày xưa rất thảnh thơi, không có internet, hàng ngày cái công việc làm rất là dễ dàng. Công việc của các cụ ngày xưa, ví dụ như làm nông nghiệp hay công nghiệp ấy, nó chỉ có 1-2 job thôi. Chỉ có những người kiểu làm lên kiểu kiến thức hay các thứ họ mới bắt đầu nhiều. Còn bây giờ công việc nào một ngày mình cũng có tí tỉ thứ, có rất là nhiều cái biến cố, cái sự sắp xếp cho cuộc sống. Hoặc đơn giản là mình thấy nó khó quá, mình cũng không biết. Mình có cảm giác ngày xưa dễ hơn thôi. Cũng có thể là mình đang chưa đủ lớn và mình cảm thấy là những cái này nó quá tải với mình. Ngay cả việc đơn giản nhá, trong cái cuộc sống của mình nhá, mình nhìn thấy là khi mà mình độc thân ấy, một ngày mình có rất nhiều thời gian. Mình có người yêu một cái, tự nhiên quỹ thời gian phải chia cho người mình yêu. Thì đúng rồi, mình phải chia cho người mình yêu và người sẽ là chồng của mình. Thế là tự nhiên cuộc sống có hai người, cái thời gian cho bản thân cũng ít đi. Có những ngày mình đang ổn mà người yêu hay là người kia của mình không ổn, tự nhiên mình cũng sẽ một phần mình phải hỗ trợ người ta hay là support người ta theo một cách nào đấy. Thế là mình cũng phải lao sức ra làm. Nếu mình còn chưa kể nói đến chuyện có con cái nhá, kiểu mình tưởng tượng là kiểu cái câu mà mình thấy rất là nhiều bạn bè của mình khi mà làm bố mẹ lần đầu và bây giờ đang kiểu có con được mấy tháng ấy, là thì tất cả những cái bạn ấy muốn là bạn ấy chỉ muốn được ngủ thôi, bạn ấy chỉ muốn được nghỉ thôi. Và kiểu chăm sóc một đứa trẻ là kiểu nó là một cái sinh vật rất là mong manh ấy. Mình nhìn nó 24/7 mình không biết, mà đấy là con mình rất là yêu, mình không biết nó không thể làm được cái gì cả. Mình nghe thì nó khóc là mình sợ mình không thể rời mắt được nó. Nó là một cái công việc toàn thời gian, nó là một công việc rất vất vả. Và nhất là nếu mà bạn làm cái chuyện đấy lần đầu tiên trong đời, thế thì khi mà mọi người nhìn thấy cái việc đấy và mọi người làm cái việc đấy, nó thêm một cái gánh nặng lớn như vậy cho cuộc sống. Nhưng chúng ta vẫn còn tất cả những cái việc khác. Đấy là lý do mà tại sao các ông bố bà mẹ mới hay có 6 tháng nghỉ để chăm con ấy. Tại vì cái việc chăm con nó cần nghỉ tất cả những thứ khác, công việc trong cuộc sống, để tập trung vào việc đấy. Thế nhưng mà đâu phải là con sau 6 tháng là con biết ăn, biết đi, biết tự làm mọi thứ đâu. Nó là cả một cái hành trình dài trước mắt. Và lúc đấy chúng ta sẽ phải cân đối giữa việc học, việc làm, việc chăm sóc con, việc phát triển bản thân, và vẫn có thể làm tốt được tất cả những việc đấy mà vẫn còn có thời gian để làm việc khác. Có khó không? Nó cực kỳ khó. Thế nên nãy giờ mọi người đã phải nghe mình than vã rất là nhiều về việc cuộc sống khó khăn như thế nào. Mình chỉ muốn chia sẻ với mọi người là khi mà mình cố gắng nỗ lực và mình nhìn thấy là khi chúng ta làm càng nhiều, chúng ta tiếp xúc càng nhiều, chúng ta phát triển bản thân và chúng ta hành động nhiều thì chúng ta càng dễ mắc sai lầm. Và càng lớn thì những cái bài học, những cái thử thách nó càng được upgrade. Và mình nhìn thấy là cái việc sống và trải nghiệm thì nó không dễ dàng một tí nào cả. Nhưng hôm trước thì mình đọc được một câu mà nó làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu và dịu lại. Đấy là cái gì mà làm cả đời thì cứ thong thả mà làm. Tức là làm việc nó là một cái chuyện mà cả đời này chúng ta sẽ làm, chứ nó không phải là kiểu chúng ta chỉ làm đến một tuổi nghỉ hưu nào đấy là được nghỉ. Nghỉ hưu chứ mình có thể không kiếm tiền kiếm sống nhưng mình vẫn sẽ làm cái này cái kia, chứ không phải là nghỉ hưu xong là từ đấy toàn bộ cuộc đời của mình chỉ nằm một chỗ và kiểu không còn kiếm tiền nữa, không còn làm bất cứ cái gì nữa mà chỉ tận hưởng. Không, cái đấy không đúng. Mình vẫn sẽ chăm sóc con cái, mình vẫn sẽ thích đi giao lưu làm cái này cái kia mà, vì bản chất con người chúng ta muốn trở thành những người có ích và đóng góp được nhiều điều cho xã hội. Thế nên là mọi người sẽ nhìn thấy là chúng ta học, chúng ta nỗ lực, chúng ta làm việc, chúng ta sống cả đời. Nếu thế thì việc gì phải vội vàng, việc gì phải nghĩ là tại sao bây giờ chúng ta chưa thành công, tại sao chúng ta chưa có kết quả bây giờ. Ngay cả việc rất là quan trọng như làm cha làm mẹ thì chúng ta cũng sẽ làm cho đến khi chúng ta nhắm mắt mà. Chứ đâu phải là con mình đủ 18 tuổi là mình hết trách nhiệm đâu, là mình sẽ không nuôi con nữa, mình sẽ không chăm sóc nữa hay là không quan tâm đến con nữa. Thế nên là đôi khi việc làm cha làm mẹ nó có rất nhiều áp lực, nhưng chúng ta cứ từ từ thong thả mà làm. Hôm nay làm không hết việc thì ngày mai chúng ta làm tiếp. Và mình nhận ra rằng mình đọc cái đoạn này mình xúc động lắm. Mình nhận ra rằng là làm người là làm đến cuối cùng. Dù chúng ta có vội vã tích lũy kiến thức, vội vã va vấp để trưởng thành, càng nhanh chóng lớn khôn thì chúng ta cũng chẳng thể làm người lớn hơn ai được cả. Càng làm người thì mình sẽ càng thấy là mình làm người dở tệ, mình mắc rất là nhiều sai lầm mặc dù mình rất là cố gắng. Thế nhưng chúng ta cứ từ từ mà làm, chúng ta học được nhiều hơn dựa trên những sai lầm, chúng ta học được nhiều hơn từ những cái vấp ngã, và chúng ta sẽ cố gắng mỗi ngày để chúng ta có thể làm tốt hơn. Và đây cũng là một cái lời khuyên cuối cùng mình đọc được mà mình cảm thấy rất là chạm với mình. Đấy là việc gì mà không phải làm cả một đời ấy, thì cứ làm xong rồi bỏ qua thôi. Thế còn việc gì mà làm phải qua ngày này, qua tháng nọ, thì cứ thoải mái, từ từ, thong thả mà làm. Đấy là những chuyện như lập gia đình, sống hạnh phúc, hay là làm việc, hay là lao động, hay là phát triển bản thân. Thế nên chúng ta hãy nhớ nhé, hãy cứ bình tĩnh mà sống, thong thả mà làm, từ từ mà về đích. Cái việc chúng ta bận rộn là rất tốt, nhưng chúng ta đừng để bản thân bận rộn quá mà quên mất là chúng ta muốn sống một cái cuộc sống như thế nào, chúng ta muốn trở thành một cái người tuyệt vời như thế nào. Vì việc chúng ta làm nhiều việc không có nghĩa là chúng ta làm hiệu quả, và rất là khó để chúng ta có thể làm đúng mọi lúc, nên cũng không sao cả nếu đôi khi chúng ta mắc sai lầm. Đấy là tất cả những chia sẻ của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast sau nhé.